tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta học bài thứ 5 về gia đình của David và Mi-canh. Gia đình này rất đặc biệt. Người chồng là vị vua thứ nhì trong lịch sử Israel. Vợ là công chúa, con gái của vua Saul, là vị vua đầu tiên. Qua các bài học trước đây, chúng ta đã biết đặc điểm hôn nhân của đôi vợ chồng này. Đó là hôn nhân không xây dựng trên tình yêu vợ chồng dành cho nhau, nhưng là kết quả mưu tính thâm độc của người cha vợ. Vì ganh ghét, Saul hứa gả con cho David, để David đi ra trận và bị kẻ thù giết chết. Nhờ Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước, David đánh đâu thắng đó và được cưới công chúa Mi-canh, trở nên phò mã của vua Saul. Về đặc điểm của David, chúng ta biết David không chỉ là một chiến sĩ tài ba, nhưng ông cũng giỏi về âm nhạc và là một thi sĩ nổi tiếng, viết nhiều thi thiên được ghi lại trong bộ thi thiên trong Cựu Ước. Hôm nay chúng ta sẽ học về công chúa Mi-canh, xem bà có đặc điểm gì trong vai trò làm vợ đáng cho chúng ta bắt chước hoặc là tránh đi. Nói về đặc điểm của Mi-canh, Mi-canh là con gái vua Saul, vị vua đầu tiên của người Do Thái. Mi-canh có một người chị tên là Merab. Điều đầu tiên Kinh Thánh ghi là Mi-canh yêu David. David là một chàng thanh niên nghèo, sống ở đồng nội, không ai biết đến. Nhưng sau khi đánh hạ tên khổng lồ Goliath, David trở thành anh hùng nổi tiếng. Vua và dân Israel đều biết đến. Suốt thời gian Goliath khiêu chiến với quân Do Thái, không người nào dám ra cự địch lại. Để khích lệ quân sĩ, vua Saul tuyên bố rằng người nào giết được Goliath thì sẽ được ban thưởng đặc biệt, sẽ được thưởng của cải vật chất, được cưới con gái của vua và cả gia đình sẽ được miễn thuế. Sách Samuel nhất chương 17 câu 25 ghi như vậy. Các ngươi có thấy người đó sớm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người đó trong Israel. Vua Saul hứa như vậy, nhưng khi David đã đánh hạ Goliath, Saul không giữ lời hứa, không gả con gái cho. Sau đó, Saul lại hứa gả người con gái lớn của ông cho David nếu David nộp đủ sính lễ. Thật ra, Saul chỉ muốn dùng tay người Philistine để giết David. Kinh Thánh ghi, Saul nói cùng David rằng, này, Merab, con gái cả của ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Vả, Saul nói thầm rằng, tay ta chớ nên hành hại hắn. nhưng thà tay của dân Philippines còn hơn. David lại làm quá điều Saul đòi hỏi, nhưng Saul cũng không giữ lời hứa, không gả chị của Mican cho David. Tuy nhiên, từ đó Mican lại có cảm tình đặc biệt với David. Kinh Thánh ghi như vậy. Vả, khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David, thì lại gả cho Adriel, người Mehola. Nhưng Mican yêu David. Trích Samuel nhất chương 18, câu 19-20. Một lần khác, Kinh Thánh ghi về tình cảm Mican dành cho David là khi nàng trở nên vợ của David. Sách Samuel nhất chương 18, câu 27 và 28 ghi như sau. Vậy, Saul gả Mican, con gái mình, cho người làm vợ. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mican, con gái của Saul, yêu mến David. Tuy Kinh Thánh không nói rõ vì sao Mican yêu David, chúng ta có thể đoán rằng khi hoàng tử Jonathan, anh của Mican, yêu mến David, và khi vua Saul đem David vào trong cung điện, David không những gần gũi Jonathan, nhưng Mican cũng có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với David, và vì thế đã yêu David. Kinh Thánh ghi như vậy. David vừa tâu xong cùng Saul, thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David, luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. Chúng tôi vừa trích đọc Samuel nhất chương 18, câu 1 đến câu 4. David không những đẹp lòng người trong gia đình Saul, mà tất cả quan quân và tôi tớ của Saul đều yêu mến David. Một thanh niên tài giỏi, đẹp trai, lại có tính hạnh đẹp lòng mọi người, thì được con gái của vua yêu là điều tự nhiên. Mican không những yêu David, nhưng nàng cũng giải cứu David. Đây là đặc điểm thứ hai Kinh Thánh nói về Mican. Khi David đã trở nên con rể, Saul vẫn thù ghét và tìm cách trừ khử David. Một ngày kia, ông ra lệnh cho quân lính đến vây nhà David và đợi đến sáng hôm sau khi David đi ra thì giết đi. Nàng Mican biết được mưu ác của cha nên tìm cách giải cứu chồng. Sách Samuel nhất chương 19 ghi, Saul sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người, để sáng ngày giết người đi. Song Mican vợ David cho người hay và nói rằng, nếu đêm nay chàng không trốn khỏi, thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mican dòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn đi và thoát khỏi. Thưa quý vị, qua hành động này, nàng Mican thật đáng khen, vì đã làm đúng trách nhiệm của một người vợ, bảo vệ chồng, giúp chồng thoát khỏi nguy hiểm. Việc làm của Mican hẳn đã phát xuất từ tình yêu đối với David. Giữa tình cha con và tình vợ chồng, Mican đã chọn tình cảm vợ chồng. Nàng đã làm đúng theo lời Chúa dạy. Khi một người lập gia đình, người đó phải lìa cha mẹ để kết hợp với người phối ngẫu. Đối với người có gia đình, tình cảm vợ chồng phải được đặt trước tình cảm cha con hay mẹ con. Nguyên tắc này được ghi trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 như sau. Chúa phán: Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Có lẽ công chúa Mican rất khổ tâm khi thấy cha mình cứ tìm mọi cách để giết chồng nàng. Đã hai lần David bị Saul phóng giáo vào người nhưng tránh được. Lần này khi biết được âm mưu tàn ác của cha và thấy rằng mình có thể cứu chồng, Mican đã hành động và đã cứu David thoát khỏi sự hãm hại của cha. Đêm hôm đó, trước khi quân lính của Saul đến nhà để giết David, Mican đưa David ra khỏi nhà, qua đường cửa sổ, và ông đã trốn thoát. Kinh Thánh ghi thêm về sự cố này như vậy. Kế ấy, tức là sau khi giúp David trốn thoát, Mican lấy tượng Teraphim mà để trên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó lại, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Saul sai người đến bắt David, thì nàng nói rằng, chàng đau. Saul lại sai người đến thăm David và truyền chúng rằng, hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy, những kẻ sai đi đến đó, thấy tượng Teraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu. Saul nói với Mican rằng, sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mican thưa cùng Saul, người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Thưa quý vị, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Mican thương chồng và tìm cách cứu chồng. Nhưng nàng đã tính toán theo khôn ngoan của con người hơn là nương cậy vào sự giải cứu của Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình David và Mican đến đây xin tạm ngưng. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về gia đình này. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, là những người trẻ đang yêu và đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, có bao giờ các bạn suy nghĩ và phân tích tình yêu mình dành cho nhau không? Có lẽ các bạn nói, chúng tôi đang phải lo bao nhiêu việc cho lễ cưới và ngày cưới, thì giờ đâu mà phân tích tình yêu. Tuy nhiên, xin các bạn đừng quên rằng ngày cưới và lễ cưới, dù tưng bừng vui vẻ đến đâu, cũng chỉ kéo dài trong 1-2 ngày, còn hôn nhân là cả cuộc đời. Và tình yêu trong hôn nhân là điều duy nhất sẽ đem lại cho các bạn hạnh phúc. Vì thế, các bạn cần chú ý nuôi dưỡng tình yêu, để đời sống hôn nhân không chỉ ngọt ngào vài tháng sau ngày cưới, nhưng suốt cả cuộc đời. Vì lý do đó, dù bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới, có lẽ các bạn cũng cần dừng lại, dành thì giờ suy nghĩ về tình yêu mình dành cho nhau. Như các bạn đã biết, để hôn nhân được trọn vẹn, vợ chồng cần sống với nhau với cả ba loại tình cảm: tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình yêu thương. Tình yêu đôi lứa là sự thu hút giữa nam và nữ. Tình bạn là sợi dây nối kết hai người về mặt tinh thần. Còn tình yêu thương là điều sẽ giúp các bạn biết hy sinh cho nhau và sống cho phúc lợi của nhau. Trong các bài trước, chúng tôi đã nói về tình yêu đôi lứa và tình bạn, nên hôm nay xin nói về tình yêu thương. Tình yêu thương là loại tình cảm cao đẹp nhất và cần thiết nhất trong hôn nhân. Nếu vợ chồng chỉ sống với nhau bằng tình yêu đôi lứa mà không có tình yêu thương, các bạn sẽ trở thành ích kỷ, lúc nào cũng đòi hỏi người yêu chiều chuộng mình và làm theo ý mình. chữ tình yêu thương trong nguyên bản Kinh Thánh gọi là agape. Đây là loại tình yêu được nói đến rất nhiều trong Kinh Thánh, cũng là tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu thương, là tình yêu hy sinh, tình yêu vô điều kiện. Tình yêu này không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh. Tình yêu này còn mãi, dù người mà ta yêu không còn đáng yêu. Đây không phải là tình yêu lãng mạn của con tim, lúc lên lúc xuống, lúc còn lúc mất, nhưng là tình yêu của lý trí và là sự cam kết vững bền giữa hai người yêu nhau và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho nhau. Vợ chồng các bạn yêu nhau, nhưng trên hết, các bạn cần sống với nhau bằng tình yêu thương, là tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu thứ 12. Với tình yêu thương, vợ chồng các bạn sẽ cư xử với nhau bằng lòng nhân từ, thông cảm, tế nhị, sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của nhau và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Có đôi bạn trẻ kia yêu nhau khoảng 3 năm mới cưới. Tình yêu của hai người thật đẹp, cả hai cùng kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Sau 2 năm chung sống, hai vợ chồng bắt đầu mong có con, nên họ cầu nguyện xin Chúa ban cho mình một đứa con. Hai vợ chồng cầu nguyện, rồi chờ đợi Chúa trả lời. Họ chờ 1 năm, rồi 2 năm, vẫn không thấy dấu hiệu gì về sự trả lời của Chúa. Trong khi chờ đợi, hai vợ chồng vẫn vui vẻ lo công việc Chúa. Đến 3, người vợ đi bác sĩ thì mới biết là mình không thể có con. Không tin lời vị bác sĩ đó, hai vợ chồng tìm đến một bác sĩ khác. Vị bác sĩ thứ hai sau khi khám nghiệm cũng cho biết người vợ không thể có con. Nghe tin đó, đôi vợ chồng trẻ buồn lắm. Nhưng sau khi đọc lời Chúa và cầu nguyện, họ chấp nhận ý Chúa. Người chồng là con trai một trong gia đình. Cha mẹ của anh rất mong có cháu, nhưng ông bà cũng chấp nhận ý Chúa. Lòng yêu thương của ông bà đối với cô con dâu, cũng như tình yêu của người chồng trẻ đối với vợ, không hề thay đổi. Dù không có con, đôi vợ chồng này vẫn sống trong hạnh phúc. Họ dành thời giờ chăm sóc nhau, lo công việc Chúa và giúp đỡ người chung quanh. Đây là đôi vợ chồng có tình yêu thương. Khi vợ chồng sống với nhau chỉ có tình yêu đôi lứa mà không có tình yêu thương, sẽ dễ chán nhau. Và khi có điều gì không vừa ý, hay khi thất vọng ở nhau, họ sẽ có đủ lý do để bỏ nhau, đi tìm người khác. Rồi đây, đời sống vợ chồng các bạn sẽ không tránh được những ngày khó khăn. Thử thách và hoạn nạn sẽ đến trong lúc các bạn không ngờ. Sẽ có những điều trong thực tế không tốt đẹp như các bạn trông mong hay suy nghĩ. Vì thế, các bạn cần có tình yêu thương để có thể giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu. Chỉ với tình yêu của Chúa là tình yêu thật và vô điều kiện, các bạn mới có thể giúp nhau đối đầu với khó khăn và giữ cho hôn nhân của mình được bền vững. Để biết tình yêu mình dành cho nhau có phải là tình yêu chân thật, cao đẹp, mời các bạn so sánh tình yêu của các bạn với lời mô tả của Kinh Thánh, xem tình yêu của các bạn có những đặc điểm như Kinh Thánh mô tả hay không. Sứ đồ Phao-lô mô tả tình yêu như sau: lòng yêu thương phải cho thành thật, gớm sự dữ mà mến sự lành, lấy lẽ kính nhường nhau, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, ở cho hiệp ý nhau, không cho mình là khôn ngoan. Theo thư Roma chương 12 câu 9-16. Trong thư Côrintô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phao-lô mô tả thêm về tình yêu thương như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, và chẳng hề hư mất bao giờ. Những điều sứ đồ Phao-lô mô tả về tình yêu không những là bản kiểm điểm cho tình yêu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể dùng đó làm mẫu mực và tiêu chuẩn để trau dồi cho tình yêu của mình được tốt đẹp như thế. Đến đây có lẽ các bạn nói, chúng tôi muốn sống với nhau bằng tình yêu cao đẹp, vững bền như Kinh Thánh mô tả, nhưng không biết phải làm thế nào. Có hai điều các bạn cần làm để tình yêu của các bạn được tốt đẹp như Thánh Kinh mô tả. Trước hết, các bạn cần tiếp nhận tình yêu của Chúa. Khi có tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng, chúng ta mới có thể yêu người khác và sống với người đó bằng tình yêu của Chúa. Các bạn đã tiếp nhận tình yêu của Chúa chưa? Chúng ta tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời khi chúng ta tiếp nhận con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu vào làm chủ cuộc đời chúng ta và sống theo lời Chúa dạy. Thánh Kinh dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Theo Thi Dân thứ nhất, chương 4, câu 7 và câu 8. Theo lời Kinh Thánh dạy, nếu ai không có Chúa cũng không có tình yêu của Ngài. Chúng tôi ước mong rằng nếu các bạn chưa một lần tiếp nhận Chúa vào làm chủ cuộc đời, xin hãy mời Chúa bước vào cuộc đời bạn hôm nay. Chúa sẽ ban cho bạn tình yêu của Ngài và một tấm lòng mới có Chúa làm chủ. Với tấm lòng mới và với tình yêu của Chúa, các bạn sẽ có thể sống với nhau trong tình yêu cao đẹp, vững bền, là tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc thật cho cuộc đời các bạn. Điều thứ nhất các bạn cần làm là tiếp nhận tình yêu của Chúa. Điều thứ hai để có một tình yêu chân thật, vững bền trong hôn nhân là các bạn cần dành thời giờ chăm sóc, nuôi dưỡng cho tình yêu được lớn mạnh. Người ta thường ví hôn nhân như một cái vườn hoa, và tình yêu ban đầu mà vợ chồng dành cho nhau ví như những nụ hoa tươi đẹp trong vườn. Vườn hoa lúc ban đầu cũng như đôi vợ chồng mới cưới, đầy những bông hoa tươi đẹp. Nhưng nếu chúng ta không chăm sóc vườn hoa, không nhổ cỏ, bắt sâu, không tưới nước, bón phân, thì sau một thời gian, vườn hoa của chúng ta không còn những đóa hoa xinh đẹp nữa, mà chỉ còn cỏ dại và những cành lá cằn cỗi. Đời sống vợ chồng cũng như vậy. Nếu vợ chồng không nghĩ đến nhau, không thương, không chiều nhau, không quan tâm đến nhu cầu của nhau, không chăm sóc cho tình yêu ban đầu được tươi mới, thì dần dần tình yêu sẽ chết. Lắm khi vợ chồng không cần phải cãi vã hay làm điều gì khiến cho hai người buồn giận nhau, nhưng chỉ cần để mặc cho tình yêu phai tàn theo năm tháng, không hâm nóng lại, không chăm sóc tình yêu của hai người, là cũng đủ cho tình yêu khô héo và chết. Là con người, chúng ta cần được yêu và muốn ban cho người khác tình yêu. Nếu không nhận được tình yêu nơi người phối ngẫu, chúng ta sẽ dần dần hướng về một người nào khác hay những điều khác để tìm sự thỏa đáp cho tâm hồn. Và đó là lúc hôn nhân của chúng ta sẽ có nan đề và có nguy cơ tan vỡ. Để tránh điều đó, trong đời sống chung sau này, các bạn nhớ dành thời giờ ôn lại những kỷ niệm cũ, hâm nóng lại tình yêu ban đầu, chăm sóc nhau về mặt tình cảm. Đừng để công việc, con cái hay bất cứ điều gì chen vào giữa tình cảm vợ chồng. Và trên hết, các bạn cần sống với nhau theo lời Chúa dạy trong bổn phận vợ chồng, yêu thương nhau, kính nhường nhau. Hôn nhân của các bạn sẽ được Chúa ban phước, vững bền và ngọt ngào, mang lại sự thỏa nguyện sâu xa cho cả hai người. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.